là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng mai 28 tháng 2, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức tiễn 950 tân binh lên đường nhập ngũ. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Yên Bái trồng mới 3.200 ha rừng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai 33 kỹ thuật mới. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế trong thực hiện mục tiêu kép vừa tăng cường phòng chống dịch COVID-19 vừa chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch đúng 7 giờ 30 phút sáng mai 28 tháng 2 năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lễ giao nhận quân đồng loạt ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. 950 tân binh có đủ điều kiện sẽ tuyển chọn vào trong quân ngũ. Do yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên lễ giao nhận quân năm nay cũng có nhiều điểm mới. Năm 2021, tỉnh Yên Bái được chính phủ giao nhiệm vụ tuyển chọn và gọi 950 công dân nhập ngũ, tăng 100 công dân so với năm 2020. Nhìn chung công tác tuyển quân năm nay gặp nhiều thuận lợi, toàn tỉnh có trên 200 công dân tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, trong số gần 3.800 công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự, có gần 1.600 công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ. Do thời điểm giao nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 còn phức tạp, buổi lễ sẽ được tổ chức nhanh gọn, thời gian không quá 20 phút, không tổ chức các hoạt động văn nghệ hội trại, hạn chế thấp nhất số lượng người thân đưa tiễn, đảm bảo phòng dịch, giám sát chặt chẽ thanh niên nhập ngũ nhằm ngăn ngừa không để lây nhiễm dịch COVID-19 khi về đơn vị.
Thực hiện kế hoạch trồng rừng sản xuất năm 2021, đến nay toàn tỉnh đã trồng mới được gần 3.200 ha rừng, đạt 21% kế hoạch năm. Trong đó trồng mới hơn 2.450 ha rừng tập trung, rừng phân tán hơn 815 ha. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục vận động nhân dân chăm sóc bảo vệ trên 37.000 ha rừng hiện có. Theo kế hoạch, toàn tỉnh cũng sẽ sản xuất được 1.134.000 cây giống lâm nghiệp các loại, đủ cây giống chất lượng trồng mới trong năm 2021, trồng đạt từ 15.000 ha rừng trở lên. Hiện Yên Bái có độ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư toàn quốc, phần đầu đến năm 2025 đưa độ che phủ rừng đạt 65%.
Năm 2020 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã triển khai được 33 kỹ thuật mới, đồng thời hoàn thiện và nâng cao các kỹ thuật đã thực hiện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Kết quả tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến giảm chỉ còn 2,37%. Trong số 33 kỹ thuật mới mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai có nhiều kỹ thuật khó, phức tạp như phẫu thuật u hố sau xâm lấn khoang xoang tĩnh mạch, các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa, kỹ thuật vỗ rung lồng ngực, vật lý trị liệu trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bơm hóa chất điều trị ung thư bàng quang, chụp và nút mạch điều trị u gan, điều trị thoát vị đĩa đệm qua da số hóa xóa nền. Nhờ triển khai được nhiều kỹ thuật mới đã giúp cho uy tín của bệnh viện ngày càng tăng lên. Năm 2020, bệnh viện đã khám và điều trị cho trên 131.000 lượt người bệnh, trung bình một ngày có trên 500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh, quy mô 550 giường. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 tăng 0,06 điểm so với năm 2019.
Từ ngày 27 tháng 2 đến mùng 7 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức 9 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh cho 370 cán bộ quản lý cấp tiểu học, giáo viên dạy lớp 5, năm học 2020-2021.
Các học viên sẽ được hướng dẫn về những nội dung điều chỉnh của chương trình lớp 5 hiện hành để chuẩn bị cho học sinh vào học lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với các môn học và thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Từ đó giúp cán bộ quản lý, giáo viên nắm được một số điểm cần bổ sung, điều chỉnh về nội dung dạy học. Thiết kế được bài học theo định hướng phát triển năng lực thể hiện rõ những đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh, đồng thời xây dựng được kế hoạch điều chỉnh từng môn học của lớp 5 chương trình hiện hành, đáp ứng chuẩn đầu vào lớp 6 năm học 2021-2022 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng ngày 27 tháng 2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19. Việt Nam vẫn đang có 2.426 bệnh nhân. Đến thời điểm này đã có 1.839 bệnh nhân được chữa khỏi. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc, lời cảm ơn, sự tri ân chân thành đến tất cả các thầy thuốc, những người làm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phó Thủ tướng mong muốn người dân Việt Nam thể hiện sự tri ân chân thành, thiết thực nhất đến tất cả các thầy thuốc, lực lượng chống dịch bằng cách thực hiện tốt tất cả các khuyến nghị của ngành y tế, chung tay phòng chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tại tỉnh Yên Bái đến nay chưa có ca nhiễm COVID-19. Kết quả này là có sự nỗ lực, to lớn của ngành y tế trong thực hiện mục tiêu kép vừa tăng cường phòng chống dịch COVID-19, vừa chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. Trên thế giới đến nay đã có gần 114 triệu người mắc COVID-19, trên 2,5 triệu người tử vong. 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Anh.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2 phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Afghanistan Hanif Atma, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc Mỹ triển khai các hành động quân sự ở Syria. Cũng theo ông Lavrov, Nga gần đây nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về việc Mỹ quyết định không bao giờ rời bỏ Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Mỹ đang hiện diện quân sự trái phép trên lãnh thổ Syria, đồng thời cho rằng Mỹ đã kích động chủ nghĩa chia rẽ ở Syria. Mỹ muốn gây sức ép với các nước khác cản trở các hoạt động viện trợ nhân đạo tới Syria. Bình luận về cuộc không kích tối ngày 25 tháng 2 của Mỹ nhằm vào các lực lượng thân Iran tại miền đông Syria, Ngoại trưởng Sergei cho biết Washington chỉ thông báo trước cho Nga khoảng 4 đến 5 phút và gần như chỉ thông báo lấy lệ. Điều này không thỏa đáng do Nga và Mỹ vẫn duy trì kênh trao đổi thông tin quân sự liên quan tới Syria. Cũng theo người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga, Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí với nghị quyết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì cần phải giải thích về lý do tiến hành cuộc không kích ở đông Syria khiến 22 người thiệt mạng. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 2, Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tổ chức này sử dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại quân đội Myanmar, lực lượng đã nắm quyền trong cuộc đảo chính tại quốc gia Đông Nam Á này hồi đầu tháng. Tân đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas Greenfield đã ca ngợi bài phát biểu của đại sứ Myanmar, đồng thời cho biết Washington đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để quân đội Myanmar nhận thấy những hậu quả từ cuộc chính biến. Trong khi đó, các đại sứ Trung Quốc và Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, những quốc gia có quan hệ chặt chẽ với quân đội Myanmar lại không lên án cuộc đảo chính. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar đã cho biết yêu cầu quân đội Myanmar cho phép bà tới thăm các quan chức bị bắt giữ, trong đó có cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi. Ngày 26 tháng 2, tại phiên họp trực tuyến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi cải thiện khả năng tiếp cận vaccine phòng COVID-19 ở các nước đang rơi vào tình trạng xung đột hoặc nghèo đói. Theo đó, nghị quyết kêu gọi tăng cường các cách tiếp cận quốc gia và đa phương, cũng như hợp tác quốc tế để tạo điều kiện tiếp cận công bằng và hợp lý đối với vaccine COVID-19 trong các trường hợp diễn ra xung đột vũ trang, sau xung đột vũ trang và các trường hợp khẩn cấp nhân đạo phức tạp. Ngoài ra, nghị quyết cũng kêu gọi các nền kinh tế phát triển và tất cả các nước có khả năng nhằm chia sẻ vaccine cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, cũng như các nước có nhu cầu. Nghị quyết còn kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thường xuyên đánh giá về những trở ngại đối với việc tiếp cận vaccine. Đây là nghị quyết thứ hai về COVID được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua kể từ khi đại dịch này bắt đầu xuất hiện một năm trước. Hội đồng Cố vấn độc lập gồm các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, bác sĩ và các nhà khoa học Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí đề xuất để Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. Nếu được phê chuẩn, vaccine của Johnson & Johnson sẽ là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ ba được sử dụng tại Mỹ. Theo báo cáo trước Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ ngày 26 tháng 2, Hội đồng đã nhất trí khuyến nghị cho phép sử dụng vaccine của hãng Johnson & Johnson cho người từ 18 tuổi trở lên. Nếu được phê chuẩn, vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm một liều duy nhất. Ưu điểm của loại vaccine này là có thể bảo quản trong tủ lạnh thông thường, giúp phân phối dễ dàng hơn so với hai loại vaccine của Pfizer và Moderna, vốn cần tiêm hai liều và yêu cầu bảo quản lạnh hơn. Vaccine của Johnson & Johnson được thử nghiệm lâm sàng trên 44.000 người ở Mỹ, Nam Phi và Mỹ Latin với hiệu quả tổng thể là 66%.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế cùng với hệ thống chính trị tỉnh nhà đang toàn tâm toàn lực để tăng cường kiểm soát, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Song song với đó, ngành y tế đang thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện mục tiêu kép đó đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết rất lớn của cán bộ y bác sĩ, nhân viên toàn ngành y tế, qua đó góp phần bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo ổn định trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để hiểu rõ hơn về điều đó.
Trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, các bác sĩ trực tại chốt kiểm dịch y tế số 3, km 14 huyện Yên Bình vẫn tập trung làm việc. Bác sĩ Trần Văn Trung, người trực tại chốt kiểm dịch này có suy nghĩ, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, để góp sức nhỏ bé của mình cùng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ chống dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe cho mọi người là niềm vinh dự và chính là nguồn động viên ý nghĩa nhất trong ngày mà cả nước dành sự tri ân cho những người thầy thuốc. Bác sĩ Trần Văn Trung, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chia sẻ.
Năm nay là năm kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Thế thì cứ đến những cái ngày này thì chúng tôi, cá nhân chúng tôi là những người mà công tác trong ngành y tế là cảm thấy là rất là xúc động, cảm thấy rất là tự hào. Đây nó như là một cái lời tri ân, một lời cảm ơn đến những cái người làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Và để mà được đáp ứng được với lại cái niềm tin của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân giao phó. Và nhất là trong cái tình hình dịch bệnh COVID-19 và như anh đang thấy là anh em ở các cái chốt chặn trực đây là cố gắng là thực hiện nhiệm vụ là 24/24, là không để cho cái dịch bệnh xảy ra và lây lan trên cái địa bàn của tỉnh. Và thông qua đó thì chúng tôi hy vọng rằng là với cái nỗ lực của chúng tôi thì sẽ đảm bảo được một cái cuộc sống khỏe mạnh và bình yên cho bà con nhân dân trong tỉnh.
Đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam. Ngành y tế xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu. Ngay từ thời điểm làn sóng thứ 3 của dịch COVID-19 xuất hiện, bùng phát tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và một số tỉnh trên toàn quốc, công tác phòng chống dịch của ngành y tế và cả hệ thống chính trị được triển khai nhanh chóng, kịp thời với nhiều biện pháp quyết liệt. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã kích hoạt trở lại 9 chốt kiểm dịch y tế, toàn ngành chuẩn bị sẵn sàng ngoài điều kiện để ứng phó với các tình huống dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Ngành y tế cùng với lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, F3 trên địa bàn để thực hiện các biện pháp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, quản lý chặt chẽ các khu cách ly, phong tỏa, không để lây nhiễm chéo trên địa bàn. Tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai nghiêm túc theo phương châm 4 tại chỗ. Các cơ sở y tế đã tăng cường chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, khu cách ly, các phương án, kịch bản khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. Các đội phản ứng nhanh, điều trị, sàng lọc, truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 được duy trì hiệu quả. Tính đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái không ghi nhận ca mắc COVID-19, tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là ngày truyền thống của ngành y tế. Tuy nhiên, thì trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Yên Bái bất cứ lúc nào, nên các cái hoạt động kỷ niệm của đơn vị tạm thời được gác lại để tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi cũng đang ra sức toàn tâm, toàn lực để tăng cường hoạt động nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. Chúng tôi tiếp tục quán triệt sâu sắc cái tinh thần chống dịch như chống giặc và theo dõi sát cái tình hình diễn biến của dịch, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các cái biện pháp phòng chống dịch và chủ động sẵn sàng mọi cái điều kiện ở cấp độ cao hơn để ứng phó với các tình hình dịch xuất hiện trên địa bàn. Và chúng tôi phải phối hợp giám sát dịch, rà soát các cái trường hợp mà đi về từ các ổ dịch, các trường hợp tiếp xúc có liên quan đến các cái ca bệnh dương tính và phát hiện sớm những cái trường hợp nhập cảnh trái phép, những cái trường hợp mà có dấu hiệu nghi ngờ là COVID-19 để tiến hành truy vết, cách ly và khoanh vùng hiệu quả.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói.
Để thực hiện nghiêm cái công tác phòng chống dịch thì chúng tôi năm nay thì cũng không tổ chức cái kỷ niệm mà ngày 27 tháng 2 ở bất cứ cái quy mô nào. Đấy, tuy nhiên thì để là trong cái ngày để lập thành tích chào mừng cái ngày 27 tháng 2 thì chúng tôi cũng đã tiếp tục phát huy cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tập trung số 1 vào công tác phòng chống dịch bệnh. Đó là từ trung tâm y tế đến các trạm y tế xã thì đều làm tốt công tác khám sàng lọc. Đấy, trước khi người bệnh đến sử dụng các dịch vụ y tế. Thế là ở trung tâm y tế cũng như là các trạm y tế xã thì đều có những cái phòng để mà điều trị tạm thời đối với những trường hợp mà có ho, có sốt, kể cả là bệnh nhân đấy có yếu tố dịch tễ hay không có yếu tố dịch tễ thì chúng tôi cũng đều là có cái phòng riêng để mà điều trị cho người bệnh. Cái thứ hai là đối với các cái trường hợp mà có ho, sốt thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn người bệnh là đi vào cổng riêng, thế và đến cái khoa truyền nhiễm của trung tâm y tế và được theo dõi ở đó và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh mà nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, triển khai các giải pháp thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly và xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, thực hiện rà soát các khoa có người bệnh có nguy cơ cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người bệnh đến khám chữa bệnh, bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách quy định để bảo vệ cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh. Cùng với đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thông tin, trao dồi y đức nhằm nâng cao chất lượng khám điều trị. Hiện nay, bệnh viện đang thực hiện trên 13.500 kỹ thuật theo phân tuyến, trong đó có 233 kỹ thuật vượt tuyến. Năm 2010, bệnh viện khám bệnh cho trên 131.000 lượt, điều trị gần 39.000 lượt bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Ngày 27 tháng 2 có thể nói là một ngày truyền thống của ngành y của Việt Nam. Cũng là một ngày hết sức ý nghĩa để tôn vinh các chiến sĩ áo trắng. Năm nay thì cũng như năm ngoái là rơi vào cái tình huống đấy là trong dịch. Nên là chúng tôi cũng đã có kế hoạch, thì chúng tôi đã thành lập 7 đội cấp cứu ngoại viện. Mỗi một đội thì cũng có 7 cán bộ tham gia các lĩnh vực, trong đó kể cả là sàng lọc COVID tại chỗ khi mà có yêu cầu của phối hợp, đề nghị phối hợp của các đơn vị. Và hơn nữa thì tại bệnh viện thì chúng tôi lại có thành lập các đội chuyên về xử lý các vấn đề COVID, và chúng tôi đã có những cái phương án để khi mà có bệnh nhân thì chúng tôi có một cái khu cách ly riêng, điều trị riêng. Thậm chí là người bệnh có COVID nhưng cần phải can thiệp phẫu thuật, chúng tôi cũng phẫu thuật, bởi vì chúng tôi đã lên được các cái kịch bản cụ thể cho từng tình huống. Và chúng tôi đã tập 2 tình huống cụ thể rồi, thì các cán bộ đã được trau dồi kiến thức, và thậm chí chúng tôi đã thu gọn thành cái lưu đồ mà ở Việt Nam tôi nghĩ là chỉ có Yên Bái mới có cái lưu đồ đó để áp dụng cho cái quy trình nó chuẩn và đúng, để cho tránh cái tình trạng là nguồn bệnh lại lây lan sang những người bệnh khác.
Thực hiện mục tiêu kép, Bệnh viện Y học Cổ truyền đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, khu cách ly, các phương án ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. Là nơi khám chữa bệnh chủ yếu, bệnh nhân là người cao tuổi, mắc các bệnh lý nền, do vậy công tác phòng chống COVID-19 được bệnh viện đặc biệt quan tâm chú trọng. Song song với đó, Bệnh viện Y học Cổ truyền đã quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cấp cơ sở vật chất, thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Năm 2020, Bệnh viện Y học Cổ truyền khám cho trên 24.000 lượt người và điều trị nội trú gần 4.000 lượt. Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì bệnh viện chúng tôi cũng đã xác định cái nhiệm vụ kép của thời gian này, đó là vẫn phải nâng cao với tinh thần nâng cao nhất để làm tốt công tác dự phòng phòng chống COVID, đặc biệt là trong môi trường bệnh viện. Vì vậy chúng tôi cũng đã rà soát, kiểm tra và nâng mua sắm những cái trang thiết bị, vật tư cho công tác dự phòng dịch tại bệnh viện, và qua đó cũng tập huấn cho từng cán bộ nhân viên, đặc biệt là cái bộ phận ngay từ lúc vào viện, đấy là cái bộ phận sàng lọc, phân luồng, đem đến sự hài lòng cho người bệnh và người nhà người bệnh. Thì bệnh viện đã chú trọng đến công tác giáo dục tư tưởng cũng như là kỹ năng, tập huấn về kỹ năng ứng xử giao tiếp của nhân viên y tế với người bệnh. Việc đó là đối với Bệnh viện Y học Cổ truyền thì chúng tôi thường xuyên cập nhật cũng như thường xuyên tập huấn, cũng như có những cái buổi sinh hoạt để nâng cao vấn đề về y đức trong cán bộ nhân viên y tế.
Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế đã tạo sự tin tưởng của người dân đến khám và điều trị. Ông Đinh Quang Trung, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì tôi đã nằm điều trị ở các cái tuyến, từ tuyến thành phố đến tuyến tỉnh, rồi là kể cả bên các bệnh viện tư nhân và bệnh viện công lập của nhà nước, thì tôi thấy là cái tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ y tế, của các y bác sĩ đối với bệnh nhân là rất nhiệt tình, trách nhiệm. thực hiện đúng cái quy chế của Bộ Y tế đã ban hành, đặc biệt là phòng chống COVID-19 trong phạm vi tỉnh Yên Bái, thì tôi thấy rằng là rất là nghiêm ngặt. Và cán bộ công nhân viên chức ở các bệnh viện cũng như nhân dân là tự nguyện, tự giác và thấy rõ cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ, cái bổn phận của mình phải thực hiện tốt các cái chủ trương của ngành y tế và của các cái chính quyền địa phương về vấn đề phòng chống COVID để đảm bảo cái việc phát triển kinh tế và phòng chữa bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh như hiện nay, ngành y tế Yên Bái quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Công tác khám chữa bệnh có nhiều chuyển biến tích cực hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi đã triển khai đồng loạt phần mềm quản lý y tế cơ sở, hồ sơ quản lý sức khỏe đến các xã, phường, thị trấn. Chất lượng khám và điều trị ngày càng được nâng cao, các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được triển khai hiệu quả, tỷ lệ chuyển tuyến giảm. Tỉnh Yên Bái còn là một trong 3 tỉnh được Bộ Y tế lựa chọn triển khai thí điểm đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất và nhóm chẩn đoán liên quan. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo chuyên sâu, chuyên ngành mới từ bệnh viện trung ương được quan tâm chú trọng. Năm 2020, toàn tỉnh có trên 1,7 triệu lượt người được khám chữa bệnh. Hiện nay Yên Bái đạt tỷ lệ 10,2 bác sĩ trên 1 vạn dân, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, toàn ngành y tế đang nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua để phấn đấu đạt được cái mục tiêu kép, vừa đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm thì ngành y tế tỉnh Yên Bái đã xây dựng cái kế hoạch chi tiết, chương trình hành động cụ thể bám sát vào cái chủ trương của tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, của Bộ Y tế để tổ chức triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường chất lượng công tác khám chữa bệnh, chất lượng công tác dân số, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, và đặc biệt vừa bám sát cái kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật của ngành, phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành để đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Thế và để đảm bảo thực hiện song song hai cái nhiệm vụ này thì mỗi cán bộ y tế đều phải nỗ lực lên gấp nhiều lần để thực hiện hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Nhân dịp này, xin thay mặt cho lãnh đạo ngành y tế tỉnh Yên Bái, tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành y tế tỉnh nhà lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc tất cả các cán bộ y tế luôn luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, đối mặt với các cái thách thức nguy hiểm để hoàn thành tốt cái sứ mệnh cao cả là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng chung tay và sẵn sàng là lực lượng trên tuyến đầu để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 là dịp để tri ân những công hiến, sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế trong sự nghiệp chữa bệnh cứu người. Tuy nhiên năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không có những buổi gặp mặt tặng hoa chúc mừng các y bác sĩ, song hình ảnh những chiến sĩ áo trắng ngày đêm vẫn âm thầm tận tụy, tận tâm vừa chăm sóc, cứu chữa người bệnh, không ngại khó khăn vất vả trong cuộc chiến chống dịch, càng nhân lên hình ảnh đẹp của những người thầy thuốc Việt Nam, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo ổn định cho phát triển kinh tế tại địa phương.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Sau khi các trận lượt về cuối cùng của vòng 1/16 Europa League khép lại, ban tổ chức đã tổ chức bốc thăm xác định các cặp đấu ở vòng 1/8, trong đó đáng chú ý có trận cầu đỉnh cao giữa MU và AC Milan. Kết quả bốc thăm đã đưa đến những cặp đấu khá hấp dẫn. Arsenal hứa hẹn sẽ đón chờ những thử thách của Olympiacos. Đội bóng đã loại họ ở Europa League mùa giải trước. Tottenham dự kiến sẽ không gặp nhiều khó khăn khi chỉ đụng độ Dinamo Zagreb. Trong khi đó, cuộc đại chiến thực sự sẽ diễn ra giữa MU và AC Milan, hai đội bóng hùng mạnh từng nhiều lần vô địch châu Âu, những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League mùa giải năm nay. Theo lịch dự kiến của Liên đoàn bóng đá châu Âu, các trận lượt đi vòng 18 Europa League sẽ diễn ra ngày 11 tháng 3 và các trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 3 2021. Liverpool vừa phải nhận tin không vui khi thủ quân Jordan Henderson sẽ phải nghỉ thi đấu 8 tuần vì chấn thương. Jordan Henderson đã trải qua ca phẫu thuật một cách thành công để chữa trị chấn thương háng mà anh gặp phải trong trận thua 0-2 trước Everton vừa qua. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết quá trình hồi phục của tiền vệ người Anh dự kiến sẽ mất tới 8 tuần có thể hoàn thành. Như vậy, Henderson sẽ chỉ có thể trở lại trong giai đoạn cuối mùa giải. Trước mắt, Liverpool sẽ không thể có thủ quân của mình trong hàng loạt trận đấu quan trọng sắp tới với Sheffield United, Chelsea, Fulham, Wolverhampton, Arsenal và Red Bull Leipzig tại lượt về vòng 18 UEFA Champions League. Huấn luyện viên Koeman của Barca đã không thể hoàn tất buổi họp báo trước trận làm khách trên sân của Sevilla như dự kiến do bị chảy máu mũi. Khi phát biểu được hơn 2 phút, nhà cầm quân người Hà Lan đã bị chảy máu mũi dù đã cố gắng nói tiếp nhưng ông cũng không thể tiếp tục mà phải bỏ dở buổi họp báo. Việc huấn luyện viên Koeman bị chảy máu mũi khiến các cổ động viên của Barca lo lắng về tình sức khỏe của ông. Trước đó, huấn luyện viên sắp bước sang tuổi 58 cũng đã từng bị chảy máu mũi trong buổi họp báo trước trận Barca gặp Bilbao hôm 30 tháng 1. Theo các phóng viên ở Tây Ban Nha, việc huấn luyện viên Koeman bị chảy máu mũi khi đang nói có thể xuất phát từ tiền sử bệnh tim của cựu danh thủ Barca. Hồi hè 2020, huấn luyện viên Koeman đã phải nhập viện để phẫu thuật tim sau khi bị đau ngực khi đang đạp xe. Những ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã khiến doanh thu của đội đương kim vô địch Italia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hôm qua, Juventus đã công bố một báo cáo tài chính trong 6 tháng đầu tiên của mùa giải 2020-2021. Theo đó, đội bóng tới từ miền Bắc Italia lỗ 99,07 triệu bảng. Khoản lỗ này tăng hơn gấp đôi so với mùa giải trước. Hồi giữa năm ngoái, các cầu thủ cũng đã đồng ý không nhận lương khi không thi đấu, giúp câu lạc bộ tiết kiệm được tới 80 triệu bảng. Phía Juve dự báo việc họ sẽ vẫn làm ăn thua lỗ trong năm 2021. Nhưng điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới chính sách chuyển nhượng. Họ vẫn sẽ mua cầu thủ ngôi sao, miễn là người đó phù hợp với triết lý của câu lạc bộ.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 2, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.